Đơn giản hóa. Nếu bạn không thể đơn giản hóa, Jim Gannon, biên tập viên trưởng của tờ Des Moines Register and Tribune, nói, bạn không hiểu gì hết. Trong thế giới đầy phức tạp và sợ hãi của chúng ta, nhiệm vụ cao nhất của người viết báo là đơn giản hóa. Hiểu biết là điều cứu cho xã hội hiện đại khỏi những mê tín nguy hiểm. Vì được giải thoát khỏi mê tín, chúng ta không còn hỏa thiêu phù thủy, lấy máu người bệnh, cùng xích người điên hoặc chặt đầu những người mang tin dữ. Đó là điều tốt đẹp đối với nghề báo. Cách tốt nhất thể hiện sự hiểu biết của bạn về một chủ đề là truyền đạt nó như thế nào để phần lớn người ta hiểu được. Nếu câu chuyện của bạn lộn xộn những từ không thực và thứ ngôn ngữ máy tính của các chuyên gia, bạn sẽ khó khăn đơn giản hóa vấn đề. Một sai sót của người tập sự là trích dẫn những gì họ không hiểu. Vì thế, bạn có những câu chuyện về giáo sư Bole Gole sử dụng bộ động vật khỉ nhỏ màu vàng nâu Ấn Độ để nghiên cứu những đặc tính cảm ứng mạnh của chất tetrahydrocannabinol 9 delta tìm thấy được qua sự thao tác hô hấp. Giáo sư nói với chúng ta, ông ấy sẽ bắt khỉ hút ma túy để xem chúng có lên cao hay không. Giáo sư có thể không bằng lòng khi bạn viết về công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của ông với những lời lẽ tầm thường, nhưng độc giả của bạn thì không như vậy. Nhiệm vụ của bạn không phải đơn giản nói với độc giả rằng một chuyên gia khống chế và dập tắt lửa cũng là một người lính cứu hỏa. Nói chung, bạn cũng phải hiểu biết vấn đề. Cách tốt nhất làm được điều này là liên hệ những vấn đề đó với những gì bạn có thể nắm vững, làm chúng trở nên gần gũi, dễ hiểu. Ron Taylor cố gắng làm điều đó khi những biên tập viên của anh bối rối về cuộc đua xe tải tổ chức bởi những tài xế xe tải chở hàng trong thời kỳ khan hiếm nhiên liệu tồi tệ nhất của đất nước Anh dẫn nhập. Họ dùng đủ dầu diesel trên đường đua quốc tế ở Atlanta ngày Chủ nhật để kéo hàng gà giò Georgia đi suốt tới California và trở về một toa xe đầy những trái lê tàu. Ở một chủ đề khá cấp bách, hai phóng viên của tờ Journal đặt ra dẫn nhập này trong một bài báo cố gắng giải thích vấn đề đình công của tổ chức những kiểm soát viên không lưu chuyên nghiệp. Patco. Giữa những kiểm soát viên không lưu, nó thường được gọi đùa là cho phép rộng chỗ hơn cho bà mẹ và những đứa con. Điều đó thường xảy ra khi những kiểm soát viên sắp sửa nói chuyện phiếm. Một cách đúng sách vở và lý tưởng là đưa máy bay đến chỗ đậu càng gần càng tốt với một khoảng cách tiêu chuẩn 3 dặm giữa một máy bay. Nhưng khi một kiểm soát viên bắt đầu dao động, anh ta cho phép khoảng cách này rộng rãi hơn. Anh ta bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của mình, thấy những điểm lấm chấm trên màn hình radar, hình dung hàng trăm người trong những máy bay đột nhiên chạy lại với nhau. Độc giả có thể hiểu được máy bay đụng nhau trên trời nếu chỉ nói rằng stress, căng thẳng này là một trong những vấn đề liên quan tới đình công của Patco sẽ để mặc độc giả thắc mắc tại sao. Việc giải thích những kiểm soát viên bị căng thẳng ra sao là cách tốt giúp độc giả hiểu được tại sao vấn đề lại quan trọng đối với họ. Giải thích, nhưng đừng giải thích quá mức. Jim Norton kể lại cách viết một câu chuyện về sự tiêu khiển của Tổng thống Ford trong trò chơi golf và ông ta thích thú khi được điểm bogey ở lỗ thứ 18. Một biên tập viên của tờ New York Times, Norton nhớ lại, đã thêm một đoạn ngay dưới để giải thích rằng bogey là điểm tính trong trò chơi golf, nghĩa là một cú đánh hơn một điểm bình quân trên một lỗ. Cứ đà giải thích như vậy sẽ vô lý cực kỳ đại loại như golf là một trò chơi xuất phát từ Scotland. Scotland là một quốc gia phía bắc England. England là thủ phủ của Vương quốc Anh. Vương quốc Anh. Chỉ nên giải thích những gì cần giải thích. Hãy nghĩ độc giả của bạn đã hiểu biết được từ truyền hình. Mặt khác, đừng quên 5 chữ V đúp của bạn, đặc biệt làm rõ ai, Nếu bạn ở trường hợp nghị sĩ Pat Kitty, bảo đảm rằng bạn đã xác định được ông ấy là thượng nghị sĩ của tiểu bang hay liên bang và ông ta ở tiểu bang nào. Trong sự theo đuổi cao thượng của bạn về sự tuyệt hảo của văn chương, xin đừng quên mục đích chính, thông tin. Dệt, chứ đừng chất đóng. Điều tốt nhất là biên tập viên có thể khen một người viết báo, mặc dù ít khi họ có ý định như vậy, là nói với người viết rằng hình như chẳng có chỗ nào để cắt. Điều đó thường có nghĩa là câu chuyện chặt chẽ đến nỗi một nhát cắt đơn giản sẽ phá vỡ dòng chảy của sự kiện. Để bạn có thể vô hiệu hóa các biên tập viên của bạn, ở đây chúng tôi cho bạn biết một thủ thuật đơn giản. Sự chuyển tiếp. Tốt nhất, mỗi đoạn riêng biệt với nhau, vì vậy có một ý tưởng nối chúng lại với nhau. Câu chuyện không nên viết dồn đống lại. Nghĩa là những ý khác biệt không nên sắp xếp ở những góc riêng biệt gây cho độc giả va vấp phải chúng. Các câu chuyện phải được đan dệt với những ý tưởng kết hợp nhau qua những đoạn chuyển tiếp theo. Đây là một thí dụ khá kỳ lạ từ một phần có triển vọng của câu chuyện về thuế lợi tức, trong đó mỗi câu thích hợp tùy thuộc vào câu trước nó. Thuế lợi tức. Chánh tòa Minville Fuller nói năm 1894 là sáng suốt và không tránh khỏi dẫn đến áp bức và tình trạng mất ổn định và rối loạn thông thường. Nói là như vậy, năm 1977, thống kê của FBI cho biết 74% lời đe dọa và 41% vụ tấn công chống lại nhân viên liên bang được nhắm vào các nhân viên của Sở Thu Thuế trong nước, IRS. Năm 1978, 186 nhân viên IRS đã báo cáo có 252 cố gắng mua chuộc họ. Nó chẳng giúp ích gì nhiều. Người Mỹ phải phun ra 213,1 tỷ đô la cho thuế lợi tức cá nhân trong năm 1978. Thuế lợi tức mà tất cả chúng ta đều biết và đã sinh ra từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1907, trở thành một bộ phận chính thức của Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1913. Cách đây 67 năm, người Mỹ đã lo sợ từ dạo đó, nhất là từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4, thời kỳ đó được nhân dân lao động gọi là thời kỳ thuế. Plummer Tom Watson thuộc về bang Georgia hay các bang Delaware, Wyoming và New Mexico. Đó là phong trào theo phái dân kiểm của Watson. Hăng hái, sôi nổi chống lại hội đồng thành phố, tuyên truyền rằng thuế lợi tức là một biểu tượng cải cách trong những năm cuối của thập niên 1800. Đó là luật của bang Delaware, New Mexico và Wyoming đã được bổ sung lần thứ 16, tạo thành thuế lợi tức của toàn liên bang, đạt được 3/4 số phiếu của các tiểu bang vào ngày 3 tháng 2 năm 1913. Khi tin tức đụng chạm đến Atlanta ngày hôm sau, nó được bảo vệ trên trang nhất của tờ Atlanta Constitution bởi những sự kiện tại chỗ. Con gái Julius The Gift, người đã hiến cho thành phố nhà hát opera The Gift, đã bị chó điên cắn. Nhà hát opera cuối cùng trở thành nhà hát lớn của Lowell. Vừa mới bị cháy thành tro, thuế lợi tức vẫn tồn tại và không có dấu hiệu nào lụi tàn. Chúng tôi tiếp tục một lời khuyên thông thường khác trong cách viết báo. Hãy xem không có chuyện gì tầm thường quá. Thước đo một nhà báo giỏi không phải những gì anh hay chị ta đã làm được nhiều với câu chuyện quan trọng, nhưng là điều gì anh hay chị ta có thể làm với câu chuyện tầm thường, ngay cả chuyện ngớ ngẩn. Biên tập viên có những trang làm đầy tờ báo và đôi khi họ cạn hết mọi ý tưởng để thêm vào. Đó là lúc lôi ra những ghi chép của họ từ cuộc nói chuyện với hàng xóm hoặc những người gàn dở. Đôi khi họ phân công bạn những đề tài phát cáu và kỳ lạ của chính bản thân họ. Còn những ổ gà thì sao? Đây là dẫn nhập của Ron Taylor. Không có gì làm bối rối tinh thần cơ động của Mỹ bằng những ổ gà của đất nước này. Nó làm yếu khung xe và xì hơi những lốp xe biểu tượng to lớn của du lịch tự do xe hơi. Có cả tường thuật những buổi vui chơi đọc chính tả. Những từ nào sau đây được viết sai chính tả? Red, benzene, an, wusser hoặc restaurante. Sai. Và cuộc thi tài của công dân cao tuổi. Người dẫn tốc độ của Red Stoker đạt được hiệu quả tốt đẹp. Ông ta giành được giải 3 cuộc thi tài hàng năm của những công dân cao tuổi ở công viên Piedmont, đang đeo giải dẫn tốc độ hạng 3 và có khi tim ông ta sẽ không ngừng đập. Việc đó thỉnh thoảng xảy ra. Hoặc một gã đàn ông bất ngờ cưới cô bạn gái. Cô ta là một tiếp viên hàng không bị đau lưng và có bằng cử nhân về âm nhạc. Anh ta là trợ lý của một dược sĩ, có riêng một piano hiệu Steinway. Chuyện này dẫn đến chuyện khác. Đó là thời gian Taylor được cử đến thành phố Bessemer ở Atlanta để viết một câu chuyện về cuộc triển lãm hàng năm của một xác ướp. Chắc chắn là vùng ngoại ô Birmingham này bị kích thích mỗi khi Hazen Paris đến viếng thăm, mặc dù bà ta không còn sống cách đây đã 70 năm. Bessemer là một thành phố như vậy có nhiều lắm. Hazen chỉ là một mặt hàng kỳ dị và gian phòng Bessemer của Viện Bảo tàng Lịch sử sung sướng nhận được bà ít tuần mỗi năm. Vì một lẽ bà ta làm ra tiền cho họ. Hazen teo lại một cách đáng sợ. Màu đồng và nhăn nheo bắt đầu mất dần một số tóc đỏ. Họ nói có thời bà xinh đẹp, nhưng thần chết đã rung chuông báo tử. Tất nhiên, đôi khi bạn rơi vào một câu chuyện và có thể chìm ngập trong đó. Jonathan Haring ra khỏi 185 trên đường Hamilton Mill và cố gắng đến một trạm dịch vụ, nhưng đôi cánh không thể vượt qua những bản báo hiệu đường ra. Vì vậy, Haring lùi máy bay lại phía chiếc xe thang và bắt đầu giải thích với viên cảnh sát hết phiên trực Gwyneth Punty, người đã dừng lại phía sau anh, tại sao anh đã phóng xe hết ga trên xa lộ liên bang chiều chủ nhật với chiếc Sena 150. Anh nói thời tiết xấu. Thực vậy, Thuring là phi công thứ hai rơi xuống một đường phố lớn chính của Georgia cuối tuần này. Thời tiết xấu thật. Dĩ nhiên, có nguy hiểm khi xử lý tốt những chuyện tầm thường. Bạn có thể lặp lại cách diễn tả của người khác. Vấn đề bò cái chết. Hả? Biên tập viên nói, nghe như câu chuyện của Ron Taylor. Nhưng cũng có lợi đáng kể nếu bạn có thể đổi câu chuyện về củ cải lớn nhất thế giới thành kẻ khóc mướn cho lòng nhân từ chống lại sự phàm tục. Biên tập viên sẽ bắt đầu xem bạn là một người viết báo thực sự, có thể là một phóng viên dở, nhưng là một người viết báo thực sự. Họ có thể nghĩ bạn kỳ lạ, thậm chí bướng bỉnh vì họ không thể hiểu được những gì bạn đã làm, nhưng họ sẽ để bạn xoay sở với những điều phóng viên khác không làm được. Đó là lúc bạn đi những bước cuối cùng trong đối viết có văn phong. Thể hiện. Có lần khi cố gắng định nghĩa cách viết tốt cho phóng viên trẻ, Ron Taylor đưa ra công thức này. Viết tốt bao gồm 20% năng khiếu, 20% tâm hồn, 10% kinh nghiệm. Cái đạt được có thể cần một thời gian dài, nhưng cần thiết để gọt rũa những câu văn. Và 50% táo bạo liều lĩnh. Một người nào đó đã nói, viết là một hành động kiêu căng. Chúng ta dám nghĩ những gì chúng ta viết trên báo là những điều quan trọng. Thực ra, người viết thường là những người khá dao động. Nhưng hành động của họ phải là những hành động táo bạo nếu họ muốn khác thường. Thông thường chẳng có tội gì cả, nhưng táo bạo liều lĩnh có khi là trò cười. Chìa khóa để viết táo bạo là không nghĩ đến nó nữa. Hãy xem bạn có thể làm được gì và bạn có thể xoay sở được không. Hãy sẵn sàng chấp nhận thất bại. Biên tập viên đôi khi sẽ xem mánh khóe kỳ dị là sự sỉ nhục đối với những tiêu chuẩn nghề nghiệp. Hãy ở trong những giới hạn họ đã đặt ra đến khi bạn có thể tìm ra cái gì mới để làm thử. những bút pháp táo bạo thường bất ngờ xuất hiện. Nhóm từ hoặc khái niệm thình lình bật ra cách nhìn, rồi bạn trở lại nhận thức, ồ, khôn ngoan đấy. Sự táo bạo đến từ sự kiên trì bám vào cái nhìn sắc bén khôn ngoan. Được phân công viết bài về gái điếm cởi chuồng và sự đe dọa của họ đối với Atlanta, Ron Taylor quyết định viết theo một hợp đồng ghi nhớ với trưởng ban biên tập của anh. Hình thức này được đề nghị bởi một cựu biên tập viên quản lý. Người đã khen ngợi Taylor vì một hợp đồng ghi nhớ anh đã soạn trong một trường hợp trước để giải thích món tiền 90 đô của cơ quan anh đã ghi cho cô gái ở quán rượu. Khi một sự kiện đến sau xảy ra, Taylor quyết định tiếp cận câu chuyện giống như anh đã có hợp đồng ghi nhớ đó. Anh không bao giờ thu được món tiền 50 đô anh mất gần đây nhất, nhưng câu chuyện vẫn bắt đầu như vậy. Thưa ông trưởng ban biên tập, với ý định bàn cãi xung quanh những cố gắng mở một câu lạc bộ thoát y ở Buckhead, tôi đưa ra, theo yêu cầu của ông, bản báo cáo này về hậu quả của sự trần truồng đối với tính chính trực của cộng đồng. Như ông biết, tôi đã nghiên cứu đáng kể vấn đề này trong nhiều năm và chỉ vài tuần cuối mới hoàn tất tương đối xong các nghiên cứu. Trước hết, hãy để tôi giải thích món tiền 50 đô la tôi đã chi cho Marilyn. Đôi môi hồng và mái tóc vàng sinh động không giấu được câu chuyện buồn của cô. Cô ta mới từ nước Anh đến đây 5 tháng trước, có 2 đứa con nhỏ, người bạn tốt nhất của cô bị buộc tội và gã đàn ông cô sắp sửa lấy đã bỏ rơi cô. Cô cũng muốn trở thành một nhà văn khi cô học xong trường y tá. Tôi biết tiếp một chuyện, cô ta nhảy bên cạnh tôi trong quán rượu và cởi bỏ quần áo ra, mất thêm 10 đô la. Cô ta nói cô ta chỉ muốn lấy tôi 5 đô la vì tôi có mái tóc quăn và khuôn mặt cười tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ta không nói có thể cười, nhưng vì ông chủ của cô sẽ giết cô nếu cô bớt giá. Trước khi chúng tôi trao đổi xong vấn đề đó, cô ta hoàn toàn khỏa thân. Tôi cho cô ta 10 đô la. Tôi biết công ty, chỉ cơ quan báo chí, không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của một người khỏa thân. Taylor đưa câu chuyện vào máy tính và biến mất. Khi cuối cùng anh lén trở lại cơ quan, ngay trước khi bài báo được biên tập lần cuối, nét mặt của các biên tập viên có thể đoán trước là rất giận dữ. Anh muốn tôi làm gì với cái này? Một người hỏi. Tôi không biết, Taylor trả lời rồi lại biến mất. Sau nhiều cuộc họp và trao đổi lo lắng, biên tập viên quyết định vì câu chuyện được đăng vào mục viễn cảnh và do đó không cần phải chính xác là tin tức thực sự, họ sẽ đăng nó. Taylor cảm ơn họ vì sự rộng lượng, không ngần ngại cho biết rằng bản hợp đồng ghi nhớ hay bức thư là hình thức kể chuyện xưa nhất trong văn chương hiện đại. Có lẽ nó đã là một câu chuyện vặt bất thường áp dụng hình thức này vào một bài báo về ổ gái điếm thoát y. Sau đây là một thí dụ về sự thể nghiệm nhiều tưởng tượng hơn từ một phóng viên khác của tờ Journal. Sean Fuller, người quyết định kể chuyện về cuộc sống chung cư thông qua độc thoại của một phụ nữ thuê nhà. Lần đầu, khi chúng tôi dọn tới đây, con gái tôi phải biết cách đấu tranh, nó mới được 3 tuổi. Nó bị một đứa con gái 14 tuổi vả vào mặt. Sau cùng, một đứa con gái khác của tôi đứt chân khi có thằng công tử bột ném một chai bia trúng nó. Lần khác, nó bị một chai nước trái cây đập vào mắt. Một thằng bé xé tấm màn ở cửa ra vào và ném vào nó. Tôi luôn luôn lo lắng một đứa trẻ nào sẽ đánh đứa con tôi và tôi sẽ ra ngoài ngăn chặn không cho chúng đánh nhau và bà mẹ của đứa trẻ khác sẽ đập vào đầu tôi. Ở đây có những người như vậy. Nhiều người rất căng thẳng. Cuộc sống đối với họ quá khắc nghiệt. Họ phải cẩn thận vì điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần cãi nhau một tí là mọi thứ có thể nổ ra. Sự tiếp cận của Fuller khác hẳn với câu chuyện ghi chép bằng băng từ được khuyến cáo là không tốt. Trong đó những lời trích dẫn được tuôn ra. Anh sắp xếp lại những lời trích dẫn trong cuộc phỏng vấn cẩn thận theo thứ tự thời gian để câu chuyện bộc lộ được kịch tính. Bút pháp đến trong sự tổ chức và trong sự táo bạo để tránh được lệ thường. Những tiếp cận như thế có thể thất bại đau đớn, nhưng ở đây nó có hiệu quả. Vì người phụ nữ đó nói rõ ràng và câu chuyện được kể thuộc loại đặc biệt. Hãy sẵn sàng chấp nhận sự từ chối, cách làm táo bạo nhất của bạn. Biên tập viên đôi khi không đồng ý và họ cho rằng độc giả cũng như họ. Sau đây là cố gắng của John Taylor ở thể có chất thơ, một cố gắng nhằm chuyển đổi một trong những sự phân công tầm thường chúng ta vừa thảo luận thành một bài tường thuật mới của đêm trước Giáng sinh. Mọi người xô đẩy nhau dọc các hành lang, bọn trẻ mặt quạo quạo và người lớn mặt khắc khổ, đến nhà ông bà hoặc đi nơi khác, nhưng đi bất cứ nơi đâu bằng những chiếc máy bay phản lực khổng lồ. Một người đàn ông mập tròn, tươi cười và vẫy tay đi vào đám đông ở phi trường quốc tế Hartsfield của Atlanta. Những nét mặt tối thiểu cũng rạng rỡ trong chốc lát khi họ trông thấy cảnh tượng lạ lùng. Ai vậy? Đó là ông già Noel. Ông già Noel ngừng lại để chia kẹo khi làm công việc hàng trăm ngàn người Mỹ vẫn làm ở đây chờ đợi để đổi chuyến máy bay. Bài tường thuật của John Taylor không bay. Các biên tập viên của anh đã đổi nó thành ra trần tục như ông già Noel đến Atlanta ngày thứ sáu mang theo một túi kẹo cho trẻ con. Nhưng Taylor nói, lần kế đó tôi có cơ hội gặp ông già Noel tại sân bay, tôi sẽ cố gắng lần nữa. Tôi vẫn thích ý nghĩ đó, và có lẽ cuối cùng tôi sẽ tìm thấy một biên tập viên cũng thích điều đó. Sự thể nghiệm của bạn có thể bị giới hạn không những bởi các biên tập viên mà còn bởi ngôn ngữ của tờ báo bạn dùng. Nếu báo bạn phát hành bằng tiếng Anh, bạn có thể gặp một số phiền phức. Dù sao đi chăng nữa, đây là ngôn ngữ gì? Tiếng Mỹ không phải là tiếng Anh. Chúng ta đi thang máy. Không phải. Chúng ta gọi điện thoại cho bạn chúng ta. Không phải. Khi người Anh nghe vô tuyến điện thì chúng ta đã nghe radio, một từ cuối cùng của người Anh đã chấp nhận. Tiếng Mỹ chắc chắn cũng có cấu trúc ngữ pháp và đó là điều chúng tôi cho là bạn đã biết rồi. Có nhiều sách hay về chủ đề này nếu bạn cần một khóa luyện thi. Nhưng tiếng Mỹ thuần túy khi từ bỏ khuynh hướng bảo thủ ăng lê của nó là một ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là ngôn ngữ nói. Chúng ta thường sử dụng danh từ làm động từ để tạo ra từ mới và thay đổi cấu trúc một tí. Đó là một thói quen mà những người nói nghiêm khắc thúc giục chúng ta sửa chữa, nhưng chúng ta không. Các tờ báo thực ra mới bắt đầu giảm bớt sự trịnh trọng của họ. Mãi tới gần đây, một số tờ báo vẫn có những nội dung đòi hỏi rằng mọi ô tô chúng ta gọi là car phải được viết là motor car. Sự bàn cãi như thế thật là dứt khoát, rõ ràng. Nhưng ai thực sự dùng nó và có những loại ô tô nào khác? Những ai quan tâm đến cách viết chán ngắt trong báo thường khuyến khích phóng viên và biên tập viên của họ phải nghĩ đến người Mỹ. Charles Darwin buộc tội các phóng viên báo vì đã có những cái tai bằng thiếc, không nghe được tiếng Mỹ khi nó được dùng. Những cây bút tốt nhất của người Mỹ có một cái to cho ngôn ngữ, và những bài báo Mỹ tốt nhất thường gắn chặt với những lời trích dẫn xác thực của người Mỹ. Có những biên tập viên chau mày với cách dùng tiếng địa phương, đấu tranh một cách chính đáng rằng có sự rủi ro của sự chiếu cố. Chắc chắn có thời gian, cách dùng tiếng địa phương của người Mỹ gốc châu Phi là một hình thức châm biếm trên báo. Những ngày đó không còn nữa, cũng như những ngày viết tiếng địa phương bằng ngữ âm học để tăng cường sự kỳ lạ của lời nói. Ngày nay, tiếng địa phương phục vụ cho những mục đích rộng hơn, thường để nhấn mạnh cá tính, sự phân biệt địa phương và lề thói chung, như trong thí dụ sau. Sandra Colin đang kể chuyện lần nữa. Đến bây giờ, hình như bà ta mới nhớ nó. Tôi nghe Tigret tiếng súng, bà ta nói với một phóng viên khác. Tôi nhìn thấy có ai chạy running. Thật tự nhiên khiếp sợ, đặc biệt với trẻ con. Chúng có thể đang đi dạo bên ngoài. Khi bà kể, một trong sáu đứa con của bà, một cậu bé khoảng 7 hoặc 8 tuần, cầm vung vẩy đuôi hai con chuột chết to đùng. Ném chúng đi mau, bà Colin hét lên. Ngừng câu chuyện. Vâng, bà ta nói, chuột là một vấn đề, chúng tôi giết càng nhiều càng tốt, nhưng chúng tôi tiếp tục tìm. Finding nữa. Bà Colin sẽ lo lắng về chuột vào lúc khác. Ngày nay, phóng viên đi trên bãi cỏ của bà và hình như cho rằng những gì bà phải nói là quan trọng. Cơ hội cho bài báo này là việc theo dõi tại thành phố Lewin, bang Georgia vào tháng 3 năm 1978. Việc bắn ông chủ báo của tạp chí Hustler, Larry Flynn. Tiếng địa phương được dùng để nói lên sự châm biếm rằng cuộc sống khiêm tốn, khó chịu vì chuột của người phụ nữ bất ngờ là đề tài của sự chú ý, vì bà ta là một nhân chứng cho điều gì quan trọng. Sau đây là một thí dụ về cách thức tiếng địa phương đã giúp nắm bắt được trạng thái buồn bã của một ông lão có một con chó thường xuyên đi chung với ông trong những nhiệm vụ quan trọng ở Atlanta đã chết. Nếu không có Sandy, tôi sẽ... Ida, trở thành một lão già khác trong thành phố này. Penuel Jones nói một cách suy tư, có hàng ngàn và hàng ngàn lão già trong thành phố này, không có ai từng biết đến họ. Những lời trích dẫn có hoặc không có tiếng địa phương không có giá trị trong việc miêu tả cá tính. Những lời trích dẫn như thế có thể được miêu tả như bất kỳ một chuỗi tính từ nào. Sau đây là một thí dụ trích từ câu chuyện về ngày thánh Patrick cuối cùng của Pinkie Master, một chủ quán rượu nổi tiếng ở thành phố Savannah, bang Georgia, chết vì bệnh ung thư. Bác sĩ cho tôi toa thuốc này, giá $200. Anh có thể tin được điều đó không? $200, nó sẽ làm tóc tôi rụng hết. Giá như nó làm tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi tin nó sẽ làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tóc tôi bắt đầu rụng hôm thứ hai, rụng từng chùm lớn, rơi xuống khắp chỗ, trên tấm thảm. Anh biết anh sẽ không nguyền rủa nó nếu anh có một máy hút bụi. Hôm khác, tôi đang ăn thì nó rơi vào chén súp của tôi. Họ mổ tôi xung quanh đây và thẳng lên trên đây. Pinkie nói, chỉ theo đường của vết dao mổ. Tôi không biết họ kiếm cái gì và họ làm cái gì, nhưng nhờ Chúa họ đã may lại cho tôi. Pinkie quay sang một lần nữa với cô sinh viên luật Athens xinh đẹp đến thăm anh ngày thánh Party thứ hai và nói, nếu cô yêu cầu tôi ngủ với cô ngay bây giờ, tôi sẽ phải từ chối. Anh lại vỗ nhẹ vào đầu gối của cô và nói, trở lại khi anh khỏe hơn nhé. Như thế chúng ta có, trong ngữ điệu riêng của chính anh, câu chuyện về một người đàn ông chiến đấu dũng cảm với căn bệnh đáng sợ, lần đầu tiên trong đời làm anh ta trở nên yếu đuối. Những gì chúng ta đang nói ở đây là những chuỗi động từ quý giá. Nếu những lời trích dẫn bạn thu thập được chỉ là những hạt cát kích thích, thì đừng dùng chúng. Một sai sót thông thường của người tập sự là kể câu chuyện qua những lời trích dẫn có thể được kể tốt hơn nhiều bằng chính từ ngữ của phóng viên không cần đến lời trích dẫn. Thật phát khiếp cho bạn nếu bạn đã từng viết một dẫn nhập như thế này. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo một tinh thần cộng tác mới giữa cơ quan cảnh sát với giới kinh doanh. Chủ tịch phòng thương mại và Reiser nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Trong thực tế có những câu chuyện tốt nhất, có rất ít lời trích dẫn. Vì đến bây giờ bạn đã biết tiếng Mỹ, bạn nên dùng nó tốt như mọi người khác để kể một câu chuyện. Thực hiện đi. Lời cảnh giác cuối cùng. Roy Peter Clark, trợ lý giám đốc của Viện Thông tin Đại chúng Hiện đại ở thành phố Pittsburgh, bang Florida, một vị thầy khả kính của lối viết báo, đã cảnh giác những sinh viên của ông. Văn chương của chúng ta dùng trong một bài báo có thể bóp méo bản chất của sự kiện, biến chúng ta thành những kẻ xuyên tạc sự kiện. Chúng tôi nhất trí với lời cảnh giác đó và chuyển lại cho bạn. Đừng bóp méo sự kiện. Sự vật xảy ra như chúng đã xảy ra. Một người hơi khập khiễng không thể vì văn chương của bạn mà biến thành một gã què vô vọng. Một thành phố buồn rầu nhưng không được báo động bởi một vụ giết người vừa xảy ra không thể trở thành một thành phố hoang mang sợ hãi. Viết một bài báo cũng như nghệ sĩ vẽ một bức tranh. Nhưng trước hết, cân nhắc nó như một nhà báo, như một quan sát viên vô tư có trách nhiệm báo cáo trung thực sự kiện. Chú ý rằng, toàn bộ các thí dụ của chúng tôi chỉ có một được viết ở ngôi thứ nhất, và đó là một bài thể nghiệm. Hầu hết, bạn sẽ không bao giờ được dùng chữ tôi trong bài báo của bạn, trừ khi bạn đang trích dẫn người khác. Có hai lý do chính đáng. Một, dùng ngôi thứ nhất sẽ gây cho người ta nghi ngờ tính khách quan và vai trò quan sát viên độc lập của bạn. Và hai, cách viết của ngôi thứ nhất là cách xử lý câu chuyện phù phiếm và xa lạ như một thí dụ của chúng tôi. Câu chuyện về ổ gái thoát y rõ ràng cho biết như vậy. Trừ khi ban biên tập viên của bạn yêu cầu bạn phù phiếm và xa lạ, còn thì đừng sử dụng cái tôi của mình trong bài báo. Tuy vậy, có những lúc hoàn cảnh hình như yêu cầu tối thiểu người phóng viên phải xuất hiện vô danh trong bài báo của mình. Trong trường hợp đó, phóng viên có thể hiện ra như một người đến thăm, hoặc người khách lạ, hoặc trung thực hơn phóng viên. Đây là trường hợp câu chuyện của Richard Ben Ramey về vụ giết người của Sonny Dien và đứa con của Sam được trích ở chương 11. Khi Dien nói với Ramey, anh không hiểu. Ramey biết rõ là anh muốn sử dụng một lời trích dẫn, nhưng anh cần Dien nói điều đó. Vì vậy, Kramer bước vào câu chuyện với tư cách là khách đến thăm. Có những người theo chủ nghĩa thuần túy chỉ trích sự xuất hiện tự nhiên như thế của các phóng viên. Nhưng ngày càng có nhiều người không chịu khuôn phép nghĩ rằng việc tường thuật sẽ trung thực hơn nếu người viết sử dụng ngôi thứ nhất khi có mặt ở sự kiện. Thái độ phổ biến trong số các biên tập viên hình như cho rằng phóng viên nên ở ngoài câu chuyện của họ, trừ khi họ chứng tỏ được tài năng. Như Kramer giấu mình đằng sau những người thực hiện nổi bật trong câu chuyện của họ. Cách viết tốt nhất, như đã nói, là viết lại. Hãy sẵn sàng xé bỏ phác thảo tồi căn nhà của bạn để lại bắt đầu từ nền móng. Viết lại giúp bạn thấy được những thiếu sót, và khi mới tập sự, điều đó sẽ xảy ra nhiều. Về sau, các thiếu sót sẽ ít đi, nhưng không kém phiền phức. Chỉ có điều bạn dễ nhận thức và chấp nhận hơn. Lắng nghe các biên tập viên của bạn. Biên tập viên giỏi tôn trọng những người viết tốt, nhưng không ai thích sự khoe khoang. Hãy khởi đầu chậm rãi. Cách viết kim tự tháp đảo ngược cũ sẽ giúp phục vụ tốt cho bạn ngay buổi đầu. Kiểm tra những giới hạn của nó cẩn thận. Ngay cả những máy bay cũng phải lăn bánh dọc đường băng trước khi chúng bay vút lên cao. Nghiên cứu những thí dụ chúng tôi đã đưa trong phần này và chương trước, mặc dầu cuối cùng bạn cũng phải hiểu biết bằng chính sự làm việc chứ không phải học vẹt. Và bây giờ hãy tiến về phía trước và làm kinh ngạc thế giới.